Thưa quý vị thính giả, 3 năm sau khi công bố thông điệp Christi Matri của Mẹ Chúa Kitô, ngày 7 tháng 10 năm 1969, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI công bố tông huấn Recurrens Mensis October, tháng 10 lại trở về. Mục đích của tông huấn là để khích lệ hàng giám mục, linh mục và tín hữu của toàn thể giáo hội công giáo lần hạt mân côi trong tháng 10, khẩn nài sự trợ giúp của Đức Trinh Nữ Maria để hòa giải tâm trí các dân tộc và cho hòa bình rạng ngời trên thế giới. Mở đầu tông huấn, Đức Phaolô VI ghi nhận rằng tháng 10 trở về cống hiến cho Ngài một lần nữa dịp mời gọi toàn dân Kitô thực thi một hình thức cầu nguyện rất thân thiết với lòng sùng kính Kitô và đã không hề mất đi tính cách thời sự của nó giữa các khó khăn hiện nay. Đó là thói quen lần hạt mân côi kính Đức Trinh Nữ Maria rất thánh. Ý chỉ mà Đức Phaolô VI muốn đề nghị với tất cả mọi con cái giáo hội trong năm 1969, đó là cầu nguyện cho hòa bình giữa các con người và các dân tộc với nhau, vì xem ra nó là điều nghiêm trọng và cấp thiết hơn cả. Đức Thánh Cha ghi nhận, mặc dù có vài tiến bộ và hy vọng hợp pháp, nhưng các xung khắc gây chết chóc vẫn tiếp tục, có nhiều điểm nóng mới xuất hiện, và người ta thấy cả các Kitô hữu cũng chống đối nhau nhân danh chính tin mừng tình yêu. Giữa chính lòng giáo hội biểu lộ các hiểu lầm giữa các tín hữu và họ tố cáo và lên án lẫn nhau. Vì thế nên hoạt động và cầu nguyện cho hòa bình là điều cấp thiết hơn bao giờ hết. Ngoài ra còn có một kỷ niệm mời gọi Kitô hữu làm điều nói trên với nhiều tin tưởng hơn. Đó là kỷ niệm 400 năm Đức Giáo Hoàng Pio V công bố tự sắc Conciae Verunt Romani Pontificis. Qua đó Thánh Giáo Hoàng Pio V định nghĩa hình thái kinh mân côi như vẫn còn dùng ngày nay trong một thời đại nhiễu nhương đối với giáo hội và thế giới. Trung thành với gia tài thánh thiện như thế là nơi dân Kitô đã không bao giờ ngừng kín múc lấy sức mạnh và lòng can đảm. Chúng tôi khuyến khích hàng giáo sĩ và các tín hữu điên lỉ xin Thiên Chúa ban ơn hòa bình và hòa giải giữa tất cả mọi người và mọi dân tộc với nhau, qua lời bầu cử của Đức Trinh Nữ Maria. Tiếp tục tông huấn, Đức Phaolô VI giải thích các lý do tại sao phải cầu nguyện cho hòa bình. Hòa bình chắc chắn là công trình của con người, nó là thiện ích chung và phải là sự lo lắng liên lỉ của tất cả mọi người, đặc biệt là của những người có trách nhiệm lãnh đạo các quốc gia và các dân tộc. Nhưng ai mà lại không có phần trách nhiệm đối với những gì liên quan tới cuộc sống và hòa bình của một gia đình, một doanh nghiệp hay một hiệp hội. Mặc dù có nhiều thiện chí, nhưng cũng có biết bao lợi lộc trái nghịch, biết bao nhiêu biểu lộ ích kỷ, biết bao nhiêu đối kháng gay gắt, biết bao nhiêu cạnh tranh đối nghịch. Ai lại không trông thấy sự cần thiết của một hành động liên tục từ phía từng người và tất cả mọi người để cho tình yêu chiến thắng các bất hòa và hòa bình được thiết lập trong tinh thành của con người. Nhưng hòa bình cũng là công trình của Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa đã đổ đầy trong các con tim ước muốn nồng cháy hòa bình. Chính Người thúc đẩy chúng ta cộng tác vào đó, mỗi người theo phận mình, và Người nâng đỡ các năng lực yếu đuối và các ý chí chao đảo của chúng ta cho mục đích ấy. Chỉ có Thiên Chúa mới có thể ban cho chúng ta một tâm hồn bình an và củng cố nơi chiều sâu và ổn định các cố gắng hòa bình của chúng ta. Như vậy, lời cầu nguyện, qua đó chúng ta xin ơn hòa bình, là một đóng góp không thể thiếu được cho việc thiết lập hòa bình. Chính qua Chúa Kitô, nơi mọi ơn thánh được ban cho chúng ta, mà chúng ta có thể chuẩn bị cho mình đón nhận ơn hòa bình. Và làm sao chúng ta lại sẽ không ước ao tìm kiếm sự nâng đỡ dọc con đường của chúng ta, nơi sự bầu cử của Đức Maria Mẹ Người, mà tin mừng vén mở cho chúng ta thấy rằng đã tìm thấy ơn nghĩa trước mặt Thiên Chúa. Đức Trinh Nữ khiêm hạ làng Nazareth đã trở thành mẹ của Hoàng tử Hòa Bình, của Đấng đã sinh ra dưới dấu chỉ Hòa Bình và đã loan báo trước mặt thế giới, phúc cho những người xây dựng hòa bình vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Tin mừng dạy cho chúng ta biết rằng Đức Maria nhạy cảm đối với các nhu cầu của con người. Tại làng Cana, mẹ không ngần ngại can thiệp cho niềm vui của dân làng đã được mời tới dự tiệc cưới. Làm sao mẹ sẽ lại không can thiệp cho hòa bình cho thiện ích quý báu này nếu chúng ta biết khẩn nài mẹ với con tim chân thành. Công đồng Trung Vatican II đã nhắc cho chúng ta biết điều đó. Đức Maria tiếp tục bầu cử bên cạnh con mẹ cho các con cái mẹ trên trái đất. Chúa Kitô đã trả lời một cách quảng đại cho đấng đã nói với người các lời đơn sơ này, họ hết rượu rồi. Làm sao người sẽ lại không trả lời với cùng sự rộng rãi ấy cho một lời xin khác, chúng không có hòa bình. Trong phần thứ hai của tông huấn tựa đề lời cầu nguyện của chúng ta cho hòa bình, Đức Phaolô VI viết: Nếu mỗi người trong mức độ các sức lực và trách nhiệm của mình có bổn phận phải lo lắng cho công lý và hòa bình trên thế giới, thì mỗi tín hữu Kitô sẽ lưu tâm xin mẹ Maria cầu nguyện cho chúng ta và với chúng ta để ơn hòa bình được ban cho chúng ta, ơn hòa bình mà chỉ có Chúa mới có thể ban cho chúng ta. Còn hơn thế nữa, khi suy gẫm các mầu nhiệm của Kinh Mân Côi theo gương mẹ Maria, chúng ta sẽ học trở thành các linh hồn hòa bình qua sự tiếp xúc yêu thương và liên lỉ với Chúa Giêsu và với các mầu nhiệm cuộc sống cứu chuộc của Người. Tiếp đến, Đức Phaolô VI mời gọi tất cả mọi thành phần giáo hội cầu nguyện cho hòa bình. Các trẻ em và người trẻ mà tương lai bị liên lụy trong sự biến đổi đang lôi cuốn thế giới, rốt chi các bậc cha mẹ và các người giáo dục và tất cả mọi linh mục lưu tâm làm cho chúng trở thành các linh hồn cầu nguyện. Các người đau yếu và người già cả là những người đôi khi để cho mình bị rơi vào chán nản trong sự vô ích bề ngoài của họ. Ước chi họ tái khám phá ra sức mạnh quyền năng của lời cầu nguyện và trở thành các người yêu thương một cách bình an, lôi kéo tới suối nguồn hòa bình. Các người trưởng thành vất vả suốt ngày, các cố gắng của họ sẽ đem lại kết quả lớn hơn nếu chúng toát ra từ một đời cầu nguyện. Khi trở thành những người kiên trì sùng kính mẹ Maria, họ sẽ hiểu biết và yêu mến Chúa Giêsu hơn. Nhiều người trong các bậc cha anh của chúng ta trong đức tin đã trải qua kinh nghiệm sống động này. Các linh hồn được thánh hiến mà cuộc sống noi gương mẹ Maria phải luôn luôn được cột buộc một cách chặt chẽ hơn vào cuộc đời của Chúa Kitô, như là một dải tỏa ánh sáng sứ điệp tình yêu và hòa bình của Người. Các giám mục và linh mục, cộng sự viên của các ngài, các vị có sứ mệnh đặc biệt là cầu nguyện nhân danh giáo hội cho toàn dân được giao phó cho các vị, còn hơn thế nữa, cầu nguyện cho toàn thế giới. Làm sao các vị lại sẽ không phải đạt tới lời khẩn nài của Đức Maria trong lời cầu nguyện bí mật thân tình của các vị được? Trong ước mong hòa bình nồng cháy này là hoa trái của thần khí, chúng ta tất cả, như các tông đồ trong nhà tiệc ly, chúng ta sẽ hiệp nhất trong lời cầu nguyện cùng với Đức Maria mẹ Chúa Giêsu. Chúng ta sẽ cầu nguyện cho tất cả những ai hoạt động cho hòa bình trên thế giới, từ ngôi làng khiêm tốn nhất cho tới các cơ quan quốc tế lớn lao nhất. Ngoài sự khích lệ và lòng biết ơn của chúng ta, họ cũng có quyền được chúng ta cầu nguyện cho. Đẹp thay trên núi đồi bước chân sứ giả của tin mừng, của người loan báo bình an, đem tin hạnh phúc, công bố ơn cứu độ. Chúng ta sẽ cầu nguyện để thức tỉnh khắp nơi ơn gọi của những người hoạt động cho hòa bình, cho các người thợ của sự hòa hợp và hòa giải giữa các con người và các quốc gia. Chúng ta sẽ cầu nguyện để cho các khuynh hướng bè phái và kỳ thị chủng tộc, thù hận và ác độc bị tận diệt khỏi tất cả mọi con tim, bắt đầu từ con tim của chúng ta, vì chúng luôn luôn là suối nguồn làm nảy sinh ra chiến tranh và chia rẽ. Bởi vì nếu sự giữ quyền năng thì ơn thánh còn quyền năng hơn nữa. Chúng ta sẽ cầu xin đấng đã chết cho tội lỗi chúng ta tái hiệp nhất các con cái xin Chúa tản mát lại. Chúng ta sẽ cầu nguyện để tái tạo giữa tất cả con cái giáo hội một bầu khí tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau, đối thoại và khoan dung với nhau. Chúng ta sẽ cầu nguyện để khi nhận biết chúng ta khác biệt nhau, tất cả chúng ta đều thấy rằng mình bổ túc cho nhau trong chân lý và trong tình bác ái của Chúa Kitô theo lời khích lệ của tông đồ Phaolô. Hãy làm tất cả những gì anh em có thể làm được để sống hòa thuận với mọi người, đừng xét đoán nhau. Nước Thiên Chúa là sự công chính, bình an và hoan lạc trong Thánh Thần. Vậy chúng ta hãy theo đuổi những gì đem lại bình an và những gì xây dựng cho nhau. Trong phần cuối cùng của tông huấn, Đức Phaolô VI khẳng định Ngài không ngừng làm việc và cầu nguyện cho hòa bình, vì Ngài là giám quản của đấng là sự bình an của chúng ta trong con người của mình, người đã giết chết thù hận và đã thiết lập hòa bình. Cùng với Thánh Phaolô, Đức Phaolô VI khuyến khích tín hữu hãy sống xứng đáng với ơn gọi đã nhận lãnh, ăn ở thật khiêm tốn, hiền từ và nhẫn nại, hãy lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau, hãy thiết tha duy trì sự hiệp nhất tinh thần trong mối dây hòa bình. Ước chi việc năng suy gẫm các mầu nhiệm cứu độ làm cho tín hữu trở thành các người hoạt động cho hòa bình, phù hợp với hình ảnh của Chúa Kitô theo gương mẹ Maria. Ước chi kinh mân côi trong hình thái đã được Đức Pio V thiết định, cũng như trong các hình thái mới mẻ hơn được phép theo các nhu cầu ngày nay, thực sự là một lời cầu nguyện công khai vĩ đại và phổ quát trước các nhu cầu bình thường và ngoại thường của giáo hội thánh thiện, của các quốc gia và toàn thế giới, như Đức Gioan 23 mong ước và đã trở thành một việc tôn sùng của giáo hội. Qua lời cầu nguyện này với mẹ Maria, mẹ rất thánh của Thiên Chúa và là mẹ chúng ta sẽ góp phần thành toàn lời khấn hứa của công đồng rằng tất cả mọi tín hữu đổ tràn các lời cầu liên lỉ nơi mẹ Thiên Chúa và là mẹ loài người, để với các lời cầu của người, mẹ trợ giúp các của đầu mùa của giáo hội, cả khi giờ đây đã được nâng cao trên trời, trên mọi chân phước và các thiên thần, trong sự hiệp thông của tất cả các thánh, mẹ bầu cử bên cạnh con mẹ, để mọi gia đình dân nước đã mang danh Kitô cũng như các dân nước còn chưa biết đấng cứu thế của họ, trong hòa bình và hòa hợp, được hiệp nhất trong một dân duy nhất của Thiên Chúa, hầu vinh danh Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh. Với ý chỉ đó, trong khi mời gọi các hiền huynh đáng kính và các con cái dấu yêu sốt sắng lần hạt mân côi trong tháng 10, chúng tôi hết lòng ban phép lành tỏa thánh cho mọi người. Ban hành tại Roma, gần Thánh Phêrô, ngày 7 tháng 10 năm 1969, năm thứ bảy triều đại giáo hoàng của chúng tôi, Phaolô VI, giáo hoàng.